Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy mùng 10 tháng 8, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Tương lai nào cho thế giới khi xã hội đầy đọa trẻ thơ. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Thái Hiệp và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, ngày 8 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã công bố tông thư tự sắc nhằm phòng chống việc rửa tiền, chống việc tài trợ cho khủng bố và chống gia tăng vũ khí tàn phá hàng loạt. Đức Thánh Cha nêu bật rằng, việc thăng tiến phát triển nhân bản toàn vẹn trên bình diện vật chất và luân lý đòi hỏi suy tư sâu xa về ơn gọi của các lĩnh vực kinh tế và tài chính, và sự tương ứng của chúng với mục đích tối hậu là thực hiện thiện ích chung. Chính vì thế, phù hợp với bản chất và sứ mệnh của mình, Tòa Thánh tham gia vào các cố gắng của cộng đồng quốc tế nhằm che chở và thăng tiến sự toàn vẹn, ổn định và trong sáng của các lĩnh vực kinh tế và tài chính phòng chống các hoạt động tội phạm. Trong sự tiếp nối hoạt động của Đức Biển Đức 16 đã công bố tự sắc ngày 30 tháng 12 năm 2012, Đức Thánh Cha Francisco ước mong canh tân dấn thân của Tòa Thánh trong việc áp dụng các nguyên tắc và sử dụng các dụng cụ do cộng đồng quốc tế đề ra nhằm phòng chống việc rửa tiền, chống tài trợ cho khủng bố và chống việc gia tăng các vũ khí tàn phá hàng loạt. Với tông thư tự sắc này, Đức Thánh Cha Francisco đưa ra 4 khoản thiết định như sau. Khoản 1. Các cơ quan trung ương Tòa Thánh và các tổ chức hiệp hội tùy thuộc Tòa Thánh cũng như các cơ quan không có mục đích lợi nhuận có tư cách pháp nhân theo giáo luật và có trụ sở trong quốc gia thành Vatican, phải tuân hành các luật lệ của quốc gia thành Vatican liên quan tới A. Các biện pháp phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. B. Các biện pháp chống lại các chủ thể đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế. C. Thận trọng canh chừng các hiệp hội có một hoạt động chuyên nghiệp có bản chất tài chính.
Khoản 2. Giới chức thông tin tài chính thi hành nhiệm vụ thận trọng canh chừng các hiệp hội có một hoạt động chuyên nghiệp có bản chất tài chính. Khoản 3. Các tổ chức pháp lý thẩm quyền của quốc gia thành Vatican thực thi quyền phán quyết trong các vấn đề kể trên, cả đối với các cơ quan trung ương và các tổ chức và hiệp hội tùy thuộc tòa thánh, cũng như các tổ chức không có mục đích lợi nhuận, có tư cách pháp nhân theo giáo luật và trụ sở trong quốc gia thành Vatican. Khoản 4. Ủy ban an ninh tài chính được thành lập với mục đích phối hợp các giới chức thẩm quyền của Tòa Thánh và quốc gia thành Vatican liên quan tới việc phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và gia tăng vũ khí tàn phá hàng loạt. Ủy ban theo kỷ luật hiệp nhất với tông thư này. Đức Thánh Cha thiết định rằng tông thư trong hình thái tự sắc này được công bố qua báo quan sát viên Roma. Ngài cũng đặt định rằng những gì đã được thiết định có giá trị tràn đầy và ổn định, hủy bỏ tất cả các đặt định không thích hợp, bắt đầu từ ngày 10 tháng 8 năm 2013. Ban hành tại Roma, từ Dinh Tông Tòa, ngày 8 tháng 8 năm 2013, năm thứ nhất triều đại giáo hoàng, ký tên Francisco.
Bogota, Đức Hồng Y Christoph Schönborn, tổng giám mục viên thủ đô nước Áo, và đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Thế giới về lòng thương xót Chúa, đang ở Colombia để tham dự kỳ họp chuẩn bị Đại hội Tông đồ Thế giới về lòng thương xót Chúa, diễn ra tại đây trong các ngày từ 5 đến 7 tháng 8 vừa qua ở Bogota. Theo một thông cáo được Hội Giáo hoàng Truyền giáo Colombia gửi đến hãng thông tấn Fides, thì đây sẽ là lần đầu tiên đại hội được tổ chức tại châu Mỹ Latin, dự định vào năm tới. Lòng Chúa nhân từ là một chìa khóa của triều đại giáo hoàng của Đức Gioan Phaolô II, người đã đưa lễ kính lòng thương xót Chúa vào lịch phụng vụ và cử hành vào Chủ nhật thứ hai Phục sinh. Tham dự kỳ họp chuẩn bị vừa qua tại Bogota, có cha Patrice Chokowski, Tổng thư ký Đại hội Tông đồ Thế giới về lòng thương xót Chúa, các điều học viên quốc gia và quốc tế, cùng Đức cha Julio Hernando Garcia Pales, giám mục Ismina, đại diện Hội đồng Giám mục Colombia, kiêm trưởng ban tổ chức. Trong những ngày họp, các tham dự viên đã bàn thảo về nền thần học thương xót, chia sẻ kinh nghiệm của các tham dự viên đến từ nhiều quốc gia khác nhau, lập chương trình chuẩn bị Đại hội Thế giới năm 2014. Kỳ họp chuẩn bị kết thúc với cuộc hội thảo bàn tròn dưới sự điều hợp của Đức Hồng Y Schönborn về linh đạo lòng thương xót Chúa và với buổi tôn kính thánh tích của Thánh nữ Kowalska và của Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.
Beirut, cha Victor Assuat, bề trên tỉnh dòng tên vùng Trung Đông, bày tỏ sự lo âu sâu xa đối với số phận của vài anh em đồng dòng giữa chiến cuộc tại Syria. Thông cáo của cha Assuat muốn nói đến cha Paolo Dall'Olio, vị linh mục dòng tên bị mất tích từ hơn một tuần nay tại miền Bắc Syria. Có thể cha bị các nhóm Hồi giáo hoạt động mạnh tại đây bắt cóc. Cha Dall'Olio là người đã canh tân và hồi phục đan viện Deir Mahmousa cổ kính của Syria và là người nổi tiếng vì đã đề ra nhiều sáng kiến đối thoại giữa Kitô và Hồi giáo. Cha đã bị chính quyền Syria tuyên bố là người không được ưa chuộng. Theo tin tức thu thập được, thì cha Dall'Olio đã đến thành phố Raqqa, nằm dưới quyền kiểm soát của phe nổi loạn ngày 27 tháng 7 vừa qua, rồi từ đó đến một nơi khác để gặp gỡ Abu Bakr al-Baghdadi, lãnh đạo khối Hồi giáo mặt trận Al-Nusra, lực lượng Hồi giáo chính trong cuộc nổi dậy ở Syria. Mục đích của cha là để thương thảo giải thoát một số con tin và đạt đến một cuộc ngưng chiến giữa dân quân Hồi giáo và dân cân người Quốc được trong vùng. Cho đến nay, người ta không có tin tức gì của cha Dall'Olio. Hôm thứ Bảy, mùng 3 tháng 8, Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Đông Phương, đã ra thông cáo bày tỏ sự gần gũi qua lời cầu nguyện với cha bề trên tổng quyền và tất cả các tu sĩ dòng tên trước số phận mập mờ của cha Dall'Olio. Trong thông cáo, Đức Hồng Y cũng nhắc đến hai vị giám mục và hai linh mục bị bắt cóc từ nhiều tháng qua, cũng như của bao nhiêu người khác trong vùng này.
Ngoài ra, thông cáo của tỉnh dòng tên vùng Trung Đông còn muốn đề cập đến tình hình thê thảm của dòng Bostan Diwan, trung tâm thành phố Homs. Nơi đây có cha Frank Van Der Loo và nhiều người khác sinh sống. Nguồn tin UNICEF cho biết tại Homs, hơn 400.000 dân lành, hầu hết là phụ nữ, trẻ em và người già đang bị cô lập trong thành phố này vì các cuộc phản công của quân đội chính quyền nhằm đánh bật các lực lượng nổi dậy ra ngoài. Cha Asua, bề trên tỉnh dòng tên kêu gọi các phe tham chiến, làm mọi cách để bảo vệ dân lành vô tội. Trong đó có những người sống ở nhà dòng ở Bustan Diwan. Trong thảm kịch kéo dài của một cuộc nội chiến Syria, cha bề trên tỉnh dòng tên tái khẳng định tình liên đới của toàn thể dòng tên với nỗi khổ đau của dân tộc Syria. Đồng thời, dòng tên cũng cam đoan tiếp tục hoạt động nhân đạo, nhắm đến chỗ xây dựng hòa bình và hòa giải lâu bền tại Syria. Cũng liên quan đến cha Dall'Olio, sáng 6 tháng 8 vừa qua, Bộ trưởng Ngoại giao Italia là bà Emma Bonino tiết lộ rằng là rất có thể cha Dall'Olio bị một lực lượng khủng bố Syria tương tự như Al-Qaeda bắt cóc. Bà cho biết chính cha nhắn rằng nếu cha không trở về trong vòng 72 tiếng đồng hồ thì phải lo lắng. Nhưng người ta phải lần mò điều tra trong bóng đêm vì tình hình căng thẳng và quá rắc rối tại Syria hiện nay.
Madrid. Từ mùng 1 đến mùng 4 tháng 8 vừa qua, phong trào Công giáo tiến hành đã nhóm hội nghị khoáng đại lần thứ hai tại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha. Đã có khoảng 600 người đại diện cho các ngành thiếu nhi, thiếu niên, người lớn và huấn luyện viên đến từ tất cả 44 giáo phận nước này tham dự hội nghị, có đề tài trích từ Phúc âm theo Thánh Gioan, câu 21, đoạn 20, được mời gọi và gửi đi truyền giáo, cũng thế ta gửi các con đi. Đã có nhiều nhân vật nổi tiếng thuyết trình trong đại hội, đặc biệt đáng chú ý là diễn văn của Đức cha Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng. Trong đó, Đức cha nhấn mạnh đến sự cần thiết phải tái đề nghị với con người thời nay tính cách cấp thiết của đức tin, tập trung cái nhìn và con tim vào các giá trị cốt yếu của sự sống và đặt Đức Giêsu Kitô làm trung tâm đời sống chúng ta. đặc điểm của Công giáo Tiến hành là có cơ cấu tổ chức quy tụ người lớn, trẻ em, nam cũng như nữ, như là một gia đình hay một giáo xứ. Chính vì thế, Công giáo Tiến hành phải gắn bó hoạt động vào trong khuôn khổ giáo xứ, làm sao để biến giáo xứ thành một cộng đoàn sống động và nêu cao sự kiện giáo xứ sống động, vì giáo xứ là truyền giáo và là thừa sai loan báo tin mừng. Đức Tổng giám mục Fisichella kết luận, tôi tin tưởng nơi khả năng của phong trào Công giáo Tiến hành có thể chu toàn bổn phận của đoàn giáo dân Công giáo dấn thân. Còn Đức ông Antonio Muñoz Varu, đặc trách phân bộ người lớn của Công giáo Tiến hành Tây Ban Nha, đã minh nhiên nhu cầu của giáo hội và của thế giới được có những thừa sai là chứng nhân đích thực của Chúa Kitô với đời sống ăn rễ sâu trong sự tươi vui của đức tin để có thể thông truyền cho tha nhân. Trong nghĩa này, cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay cũng có thể trở thành cơ hội để rộng mở tâm hồn cho hoạt động của Chúa Thánh Thần. Trong kỳ đại hội này, phong trào Công giáo Tiến hành Tây Ban Nha đã đề ra những điểm ưu tiên cho chu kỳ 4 năm tới đây. Đó là nuôi dưỡng linh đạo tông đồ với trọng tâm là Đức Chúa Kitô, lựa chọn phục vụ người nghèo và người đau khổ, thăng tiến cuộc gặp gỡ cá nhân và cộng đoàn với Thiên Chúa qua lời cầu nguyện và các bí tích, đẩy mạnh nỗ lực truyền giáo trong mọi môi trường xã hội.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Mai Anh và Hồng Ân suy niệm lời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, đặt chúng vào bàn ăn và đi lại hầu hạ chúng. Nếu canh hai hoặc canh ba, chủ trở về mà gặp thấy như vậy thì phúc cho các đầy tớ ấy. Các con hãy hiểu biết điều này là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để cho nó đào ngạch nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng, vì giờ nào các con không ngờ thì con người sẽ đến. Đó là lời Chúa.
Trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu tự ví mình như một ông chủ. Ông chủ vắng nhà vì đi ăn cưới tới khuya. Chắc chắn ông sẽ về, nhưng chẳng rõ vào giờ nào. Vì thế, người giữ cửa phải chờ đợi. Phúc cho đầy tớ nào còn tỉnh thức khi chủ về. Chẳng những hạnh phúc cho anh ta, mà còn cho cả ông chủ nữa. Ông vui sướng khi thấy đầy tớ còn chờ mình. Nhạy cảm với tiếng gõ cửa đầu tiên, mau mắn ra mở cửa, trong tay cầm đèn sáng. Sau đó, ông chủ đã làm một hành vi quá đỗi bất ngờ. Từ địa vị ông chủ, ông đã hạ mình làm tôi tớ. Ông thắt lưng, mời các đầy tớ vào bàn ăn và phục vụ. Ông chủ không có ý về vào lúc đầy tớ đang ngủ. Đức Giêsu cũng không đến bất ngờ và bắt quả tang chúng ta. Ngài mời gọi con người kiên trì chờ đợi. Chờ đợi là một thách đố của tình yêu. Người biết chờ đợi cũng là người biết yêu. Thật ra, Chúa không đến bất ngờ. Chúa chỉ đến bất ngờ với những ai không sẵn sàng tỉnh thức. Chúa chỉ bất ngờ khi chúng ta nghĩ rằng Ngài không thể đến vào lúc này, trong hoàn cảnh này. Nếu chúng ta tin Chúa vẫn đến trong mọi tình huống, thì ta sẽ gặp được những bất ngờ thú vị. Dù Đức Giêsu ví mình đến bất ngờ như kẻ trộm, nhưng Ngài không phải là đấng thích gieo tai ương. Trái lại, Ngài thích đem đến những niềm vui bất ngờ. Bất ngờ hơn là ta thấy Chúa phục vụ mình, sống như người hầu bàn, cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Chúa là ông chủ thích phục vụ hơn là được cung phụng. Thiên đàng là nơi Thiên Chúa tiếp tục phục vụ nhân gian, Ngài thế tiệc cho nhiều người từ đông sang tây tham dự. Đức Giêsu ví mình như một ông chủ vắng nhà. Ông chủ này không độc đoán, nắm hết mọi quyền hành. Ông tin vào con người và giao trách nhiệm cho họ. Người quản gia được cử làm đại diện cho ông để cách đặt công việc và phân phát lương thực cho đầy tớ. mọi quyền bính trong giáo hội bắt đầu từ Đức Kitô. Quyền bính là phương tiện để phục vụ dân Chúa, nhưng nó có thể bị làm dùng để phục vụ cho bản thân, đánh đập tôi trai tớ gái, chê chánh say sưa vì nghĩ rằng còn lâu chủ mới về. Đó vẫn là những nghi cơ rành rập các vị lãnh đạo. Điều đáng tiếc này nhiều khi vẫn xảy ra trong gia đình, giáo xứ và cả trong giáo hội nữa. Vẫn còn đó nhiều người sử dụng quyền bính để phục vụ cho bản thân mình. Trong bài giảng khai mạc sứ vụ Thánh Phêrô, khi nói về sứ mạng của Thánh Giuse, Đức Thánh Cha Francisco liên hệ đến sứ mạng của chính Ngài. Đó là sứ mạng bảo vệ con người, bảo vệ nhau và bảo vệ toàn thể tạo vật. Và như thế, quyền bính của Giáo Hoàng cũng như toàn thể chúng ta đã lãnh nhận từ Thiên Chúa là để phục vụ. Đức Thánh Cha nói rằng, chúng ta đừng bao giờ quên rằng quyền bính đích thực là sự phục vụ, và cả Giáo Hoàng nữa, để thi hành quyền bính, cũng phải ngày càng tiến sâu hơn vào sự phục vụ đó, với đỉnh cao chói sáng của nó là nơi Thánh Giá. Như vậy, Thiên Chúa không phải là ông chủ khắc nghiệt và độc đoán, nhưng Ngài luôn tin tưởng giao cho chúng ta trách nhiệm và quyền hành. Chúng ta được mời gọi để sử dụng mọi sự để phục vụ Thiên Chúa và tha nhân. Nếu chúng ta biết phục vụ Thiên Chúa và tha nhân, thì khi Ngài đến, chính Ngài sẽ phục vụ chúng ta. Và thực ra, Đức Giê-xu đã phục vụ chúng ta. Ngài đã cúi xuống để rửa chân cho các môn đệ. Ngài đã đổ máu ra để cứu chuộc chúng ta. Chiêm ngắm thái độ của Đức Giê-xu, người tôi trung của Thiên Chúa, chúng ta cũng được mời gọi để bước theo và bắt chước Người, nghĩa là trở thành những người tôi tớ trung tín, sống trong tình yêu thương với ông chủ của mình. Vừa hiền lành, vừa bao dung, vừa đòi hỏi nghiêm khắc, vừa đòi đầy tớ phải phục vụ, vừa phục vụ như đầy tớ. Có biết bao nhiêu nét tương phản nơi khuôn mặt ông chủ Giê-xu. Còn chúng ta có phải là những đầy tớ trung tín và khôn ngoan không?
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, tuần qua, cả thế giới chú ý theo dõi một miếng thịt bằm hamburger chế tạo từ các tế bào gốc trong phòng thí nghiệm ở Hòa Lan, được nấu chín và rồi ăn thử trong một chương trình truyền hình chiếu ở London, Anh Quốc. Một trong những người được hân hạnh ăn thử miếng thịt này là bà Hanni Ruesger, chuyên viên phê bình ẩm thực, nhận định rằng miếng hamburger này khá mềm và có mùi vị tạm được. Đây là miếng thịt băm được chế tạo từ phòng thí nghiệm, kết quả của một cuộc nghiên cứu khoa học có giá trị tổng cộng trên 250.000 Mỹ Kim. Chương trình nghiên cứu này do giáo sư Mark Post thuộc Đại học Maastricht của Hà Lan thực hiện. Giáo sư đã cấy trong phòng thí nghiệm những tế bào gốc của một cơ bắp bò thành miếng thịt, rồi xay ra và nêm nếm hương vị cho giống thịt bò bình thường. Giáo sư nhận xét rằng đây là một khởi đầu khá tốt đẹp, đầy triển vọng tương lai. Chương trình truyền hình nói trên cũng cho biết, người bảo trợ hầu như toàn bộ cuộc nghiên cứu này là Sergey Brin, nhà tỷ phú đồng sáng lập mạng Google. Ông này đã đầu tư khoảng 230.000 Mỹ Kim cho chương trình nghiên cứu này vì muốn tránh sự đau khổ của những súc vật trong chuồng chăn nuôi. Giới báo chí đã mệnh danh ngay tức khắc miếng thịt bò hamburger này là Frankenburger. Loại thịt nhân tạo này ngoài trị giá quá cao còn bị người tiêu thụ chê. Trong một cuộc thăm dò ý kiến, hai tổ chức bảo vệ thực phẩm tại Italia là Coderetti và Liên hiệp Nông dân Italia cho biết, có đến 80% người Âu Châu nói không với loại thịt nhân tạo này. Liên hiệp Nông dân Italia nhắc nhớ rằng người tiêu thụ bác bỏ các thực phẩm biến đổi gen hay còn gọi là OGM và các loại thực phẩm nhân tạo, vì không cần thiết và có nhiều nguy hiểm ẩn chứa bên trong. Gia tài thực phẩm thế giới thật là đa dạng và phong phú, chỉ cần con người biết bảo quản thích đáng là đủ. Vì thế, đầu tư những ngân khoản thật lớn vào việc nghiên cứu thực hiện thực phẩm nhân tạo thật là điều không có ý nghĩa gì cả.
Các nhà xã hội học hiện nay đang chú ý quan sát hiện tượng các mạng Internet và những điều cấm kỵ trước đây. Trong thời gian gần đây, một nhà báo Hoa Kỳ, ông Scott Simon, đã tường thuật cuộc hấp hối của người mẹ 84 tuổi của ông, bà Patricia Leon Simon Newman, nằm trong một bệnh viện ở Chicago. Ngày qua ngày, ông đã gửi các tin nhắn trên mạng Twitter kể lại các tin vui cũng như các sự buồn đau của mẹ ông, chia sẻ các chuyện tiếu lâm, hình ảnh căn phòng người bệnh đang nằm hay là cảnh tượng ngoài khung cửa sổ. Nhưng hôm thứ hai tuần rồi, ông đã chia sẻ với các bạn hữu mạng Twitter cơn hấp hối của mẹ ông. Đây là một điều cấm kỵ vì cái chết thường được xem như một vấn đề tuyệt đối riêng tư. Trong giây phút cuối đời của mẹ, ông Scott Simon viết, tim mẹ tôi đang ngừng đập. Rồi ít lâu sau, ông viết, các tầng trời mở ra trên thành phố Chicago và Patricia Leon Simon vừa bước vào sân khấu. Cả ngày hôm sau nữa, Scott cũng chia sẻ mọi cảm tưởng và công việc tang lễ trong ngày trên mạng Twitter. Trong một tin ngắn, ông viết, vừa thức dậy và hiểu rằng chuyện đã xảy ra, chợt khóc, hôm qua không khóc được. Khi cầm đến những mái tóc giả của mẹ để lại, ông hỏi, có ai biết hội người bệnh ung thư nào cần không? Xin tặng. Đã có nhiều phản ứng liên quan đến phóng sự Twitter của ông Scott Simon về cái chết của mẹ ông. Nhiều người ủng hộ, nhưng cũng nhiều người chỉ trích nổi giận. Một người bình luận trên tờ Washington Post sau bài báo kể lại chuyện này như sau. Điều mà Scott đã làm thật là tuyệt vời, thật thân thiết. Nhưng một người khác lại viết trên tờ Los Angeles Thời báo, êm dịu và vô lễ, bài tường thuật này không phải là để cho mẹ, nhưng là cho chính ông ấy. Giáo sư lịch sử Lawrence Samuel trong cuốn sách mới xuất bản, Cái chết theo kiểu mẫu Hoa Kỳ, kể lại rằng trước thập niên 20, cái chết là thuộc cộng đoàn, người ta canh thức người hấp hối, cầu nguyện hay nhiều khi có nhạc tháp tùng như ở vùng New Orleans. Nhưng rồi, sau đó, cái chết đi vào lĩnh vực cá nhân và lui vào trong bóng tối, trở thành một điều cấm kỵ tương tự như là quan hệ tính dục. Cái chết đi ngược với những giá trị của con người hiện nay chỉ chú ý đến tuổi trẻ, tiến bộ hay thành công. Người ta chẳng làm gì được nữa khi chết. Thế nhưng ngày nay, mạng Internet đang thay đổi cả cái chết nữa, đã hạ gục cái điều cấm kỵ cuối cùng này, đã thay đổi cả tang tóc với những đám tang liên mạng cho người ở xa, những buổi tưởng niệm online và đang biến cái chết thành một vấn đề văn hóa. Trên mạng Twitter thì lại càng hy hữu hơn nữa, từng bước nhỏ và theo sát thời điểm. Bà Elizabeth Lutz, giáo sư xã hội học thuộc Đại học Rutgers, không tỏ vẻ ngạc nhiên trước phản ứng của ký giả Scott Simon. Bà cho rằng đây là phản ứng rất nhân bản của một người trước cái chết của mình hay của một người thân. Điều chắc chắn, Internet với các mạng xã hội là một thửa đất phì nhiêu mới cho các phát biểu này. Thứ năm vừa qua, Scott loan một tin nhắn mới. Một người mà tôi không ưa lắm đã gửi cho tôi một sứ điệp rất dễ thương, khiến tôi không thể nhớ nổi là tại sao tôi lại không ưa người ấy. Cảm ơn mẹ nhé.
Ngày 5 tháng 8, hãng chế tạo dược phẩm Roche của Thụy Sĩ đã cho biết vừa đạt đến một thỏa thuận với tổ chức Medicine Patent Pool, nhắm đến mục tiêu giảm hạ chi phí bào chế một loại thuốc chống nhiễm vi trùng cytomegalovirus tại các nước nghèo. Loại thuốc nói trên có tên là Vagite, thuốc chữa trị chính trong việc điều trị chứng nhiễm trùng cytomegalovirus, nguyên nhân chính gây ra việc mù mắt nơi các bệnh nhân nhiễm vi trùng liệt kháng HIV tại các nước nghèo hay tại các nước đang trên đường phát triển. Với thỏa hiệp nói trên, phí tổn bào chế loại thuốc này sẽ giảm 90% tại 138 quốc gia. Hãng dược phẩm Roche còn cho biết thêm là đang nghiên cứu với tổ chức Medicine Patent Pool về việc có thể trong tương lai chuyển nhượng bản quyền sở hữu và các kỹ thuật bào chế thuốc men sang các nước nghèo để việc bào chế thuốc tại các địa phương được dễ dàng hơn. Medicine Patent Pool là một tổ chức được Liên Hợp Quốc bảo trợ, có sứ mạng giảm hạ giá cả và phí tổn bào chế các loại thuốc chữa trị các bệnh nhân nhiễm bệnh liệt kháng hay còn gọi là SHIV. Nhiễm vi trùng cytomegalovirus là một trong những bệnh có thể tránh được. vi trùng này tấn công võng mạc các bệnh nhân nhiễm HIV và đưa bệnh nhân đến chỗ mù hẳn. Có khoảng hơn 10% các bệnh nhân nhiễm HIV bị bệnh này tại các quốc gia nghèo hay các quốc gia đang trên đường phát triển, theo hãng Roche.
Tình hình tại vùng Darfur bên Phi Châu lại thu hút sự chú ý của thế giới. Hôm 8 tháng 8, Tổ chức Các Bác sĩ Không Biên Giới đã xác nhận kết quả một cuộc điều tra, theo đó hàng chục ngàn dân tại đây, vừa là người tị nạn Darfur, vừa là người Chad hồi hương, đã phải trốn chạy chiến tranh trong thời gian từ tháng Giêng đến tháng 5 2013 vừa qua, và đến nương náu tại vùng Tisi, đông nam nước Chad. 93% tổng số nạn nhân trong số tị nạn này đã chết vì bạo lực và chết tại Darfur trước khi đến được nước Chad. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, bác sĩ Stella Egidi, người điều hợp tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới phân bộ Italia, cho biết là từ tháng 4 vừa qua, Hội Bác sĩ Không Biên Giới hoạt động mạnh tại Tisi để cứu trợ người tị nạn. Đại đa số họ phải sống trong những điều kiện thật trầm trọng. Theo chứng tá thu thập được, những người tị nạn này nói đến những vụ cướp bóc, bắn giết, những xóm làng bị thiêu đốt, tàn phá, tóm lại, những bạo lực kinh hoàng. Chỉ trong vòng mấy tuần vừa qua, Bác sĩ Không Biên Giới đã phải cứu giúp trên 80 người bị thương nặng. Nội trong tuần qua, đã có hơn 30 người được cứu giúp, trong đó có 13 người phải được chuyển đến một bệnh viện lớn hơn để điều trị. Thêm vào đó, vùng này đang ở trong thời kỳ mưa lũ, khiến cho việc lưu thông lại càng khó khăn hơn, việc chuyển vận thuốc men thực phẩm trở nên rắc rối hơn nhiều. Tật bệnh truyền nhiễm đe dọa người dân, chẳng hạn như viêm gan loại E, bệnh dịch tả và sốt rét. Bác sĩ Không Biên Giới đang làm mọi cách để ngăn ngừa. Tình trạng trẻ em thật đáng lo ngại vì các em là những nạn nhân đầu tiên của hoàn cảnh này. Các em thường là trẻ bị thiếu dinh dưỡng nên dễ nhiễm các chứng bệnh vừa kể trên, nhất là bệnh sốt rét. Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới kêu gọi mọi người thiện chí hãy cố gắng góp phần cứu trợ người dân tị nạn Darfur đang cần tất cả mọi vật dụng thường nhật. Chỉ cần nghĩ rằng tại trung tâm tiếp cứu Abgadam, nơi có hơn 17.000 người tạm trú, trong lúc này đây, mỗi người chỉ có thể có được 1 lít nước dùng mỗi ngày so với lượng nước dùng trung bình cho mỗi người ở mức độ thấp nhất là 20 lít mỗi ngày. Nhưng nhất là phải làm sao để thế giới đừng quay mặt làm ngơ thảm kịch Darfur.
Trong tuần qua, Hiệp hội Thương mại và Kỹ nghệ Ấn Độ vừa lên tiếng báo động về con số trẻ em đường phố ngày càng lên cao tại đây. Theo ước lượng của Liên Hợp Quốc, con số trẻ em đường phố Ấn Độ là khoảng 11 triệu. Nhưng trên thực tế, con số này cao hơn nhiều, lên đến khoảng trên dưới 20 triệu, đứng vào hàng cao nhất thế giới. Tại các thành phố lớn như New Delhi, Mumbai, Kolkata hay Chennai, cứ 4 trẻ em thì có 1 trẻ sống trong những điều kiện thật không xứng đáng với phẩm giá làm người, nếu không muốn nói là quá thê thảm. Phần lớn các em thuộc những gia đình nông dân rời bỏ làng quê, lên thành thị kiếm sống, mong có một tương lai tươi sáng hơn. Nhưng rất thường khi, họ lại bị rơi vào tay bọn bắt lương, và các trẻ em thì trở thành nạn nhân bị lạm dụng, bị bóc lột sức lao động và hoàn toàn không được luật pháp bảo vệ. Hơn 1/2 trong số các em đường phố tại Ấn gần như hoàn toàn mù chữ và nhiều em sa cảnh nghiện ngập chất ma túy.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị vài bình luận tựa đề Tương lai nào cho thế giới khi xã hội đầy đọa trẻ thơ.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 31 tháng 7 vừa qua, Tổ chức UNICEF của Liên Hiệp Quốc đã phát động chiến dịch có khẩu hiệu là chấm dứt bạo lực chống lại trẻ em. Mục đích của chiến dịch này là gây ý thức nơi mọi người dân trên toàn thế giới, đặc biệt là dưới luật pháp và các chính quyền liên quan tới tệ nạn bạo hành trẻ em. Thống kê của Tổ chức UNICEF cho biết hiện nay trên thế giới có 223 triệu trẻ em là nạn nhân của các lạm dụng. Theo Tổ chức Sức khỏe Thế giới, trong năm 2012 có khoảng 150 triệu trẻ nữ và 73 triệu trẻ nam dưới 18 tuổi là nạn nhân của các vụ bạo hành và khai thác tình dục. khoảng 20% phụ nữ và từ 5 tới 10% nam giới đã từng bị lạm dụng tính dục khi còn bé. Các thống kê cũng cho biết 1/3 các người trẻ có kinh nghiệm tình dục đầu tiên vì bị bắt buộc. Trẻ em cũng là nạn nhân của chiến tranh xung khắc. Các em bị giết chết hay bị tàn tật, bị cưỡng bách động viên làm chiến binh, bị hãm hiếp, bị tấn công trong các trường học, không được trợ giúp nhân đạo và bị bắt cóc. Còn trong gia đình, trẻ em cũng là nạn nhân của bạo hành. Hàng năm có từ 133 đến 275 triệu trẻ em phải chứng kiến các cảnh bạo hành giữa cha mẹ của chúng. Có 80-98% trẻ em bị cha mẹ đánh phạt trong gia đình, và có 1/3 các em bị đánh với các vật dụng khác nhau. Bên vùng Trung Đông và Bắc Phi giữa các năm 2005-2010, có tới 90% trẻ em từ 2 tới 14 tuổi phải sống kinh nghiệm bạo lực giáo dục, bạo lực tâm lý và bạo lực thể lý. Có rất nhiều hành vi bạo lực xảy ra trong gia đình nhưng không bao giờ bị tố cáo. Trẻ em cũng còn là nạn nhân của bạo lực tại học đường nữa. Đối với nhiều trẻ em, học đường không phải là nơi an toàn vì các em bị thầy cô đánh phạt với các hình thức tàn ác và các hạ nhục tâm lý, hay các em bị bạn bè hành hung. Cũng có trường hợp các em bị bạo lực hay sách nhiễu tình dục nữa. Trẻ em cũng là nạn nhân của bạo lực trong nơi làm việc. Trên thế giới hiện nay, có khoảng 150 triệu trẻ em tuổi từ 5 tới 14 phải làm việc vất vả, trong đó có 115 triệu phải làm các việc nặng nhọc hay với các hóa chất nguy hại cho sức khỏe, hoặc với giờ làm việc kéo dài. Khoảng hơn 10 triệu phải làm đầy tớ cho các gia đình khá giả hơn, và các em thường bị đối xử như nô lệ, trong đó có 71% là trẻ nữ. Tất cả các em đều dễ bị thương tích trên các bình diện tâm sinh vật thể lý, và rất nhiều em bị khai thác tình dục. Các em thường bị gia đình cô lập hóa, bị giấu kín khỏi con mắt của công chúng, và hoàn toàn tùy thuộc nơi các chủ nhân cho việc làm. Sau cùng, trẻ em cũng là nạn nhân của tệ nạn người trẻ nhàm chán hành hạ các bạn học khác bằng các lời nói và các hành động chế nhạo bạo lực. Các trẻ em bị liên lụy trong tệ nạn này thường có nguy cơ bị bất ổn thể lý và tâm lý. Chúng trốn khỏi nhà, nghiện rượu hay nghiện ma túy, bỏ học, và nhất là có các hành động tự gây thương tích cho chính mình. Các thống kê mới đây cho biết có từ 20 tới 65% học sinh là nạn nhân của tệ nạn này. Ngày 3 tháng 8 vừa qua, hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo loan tin tại Ấn Độ có trên 11 triệu trẻ em sống trên đường phố trong các thành phố lớn. Đa số các em thường xuyên bị ngược đãi, bị bắt buộc phải lao động, bị khai thác tình dục, bị bán làm nô lệ, cũng như chịu nhiều hình thức bạo lực và lạm dụng khác. Hơn phân nửa các trẻ em này mù chữ, không biết đọc, biết viết. Các em là con cái của các gia đình từ nông thôn, di cư lên thành thị để kiếm công ăn việc làm. Các trẻ em bụi đời sống trong các thành phố như New Delhi, Mumbai, Kolkata và Chennai, không có bất cứ bảo đảm hợp pháp nào. Cũng có các nghiên cứu khác cho rằng số trẻ em bụi đời tại Ấn Độ lên tới 20 triệu. Trong bản tin ngày 5 tháng 8, hãng thông tin Fides cũng cho biết bên Mexico có hàng triệu trẻ em lao động, và 60% trên tổng số 3 triệu trẻ em làm việc bỏ học, trong đó có 1,8 triệu trẻ em vị thành niên. Tệ nạn trẻ em lao động cũng trầm trọng tại nhiều nước Á Châu khác như Pakistan và vùng Đông Nam Á, trong đó có cả Việt Nam. Hiện tượng trẻ em bụi đời lan tràn khắp nơi trên thế giới, vì hiện tượng di cư từ đồng quê lên thành thị ngày càng gia tăng. Bên Phi Châu, đặc biệt tại các nước có chiến tranh xung khắc như Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda chẳng hạn, ngoài cảnh gia đình bị tàn sát hay phân tán, các trẻ em còn bị bắt cóc và xung vào quân ngũ để tập bắn giết nữa. Các em thường bị bắt buộc dùng ma túy, bị tẩy não và chịu đủ mọi thứ bạo lực để trở thành các máy bắn giết. Từ bao năm qua, các chính quyền trên thế giới và cả cộng đồng quốc tế đã tỏ ra bất lực trước biết bao nhiêu bạo hành và đối xử tàn tệ mà xã hội dành để cho các trẻ em. Và người ta đau đớn âu lo tự hỏi, thế giới có tương lai nào khi xã hội đầy đọa trẻ thơ một cách tàn bạo và vô nhân như thế?
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Kính Chào Mẹ La Vang do Ban Hợp Xướng Hương Kinh trình bày, nhạc và lời của Phạm Đức Huyến.
Thank you.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược những tin chính đã loan. Vatican, ngày 8 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã công bố tông thư tự sắc nhằm phòng chống việc rửa tiền, tài trợ khủng bố và gia tăng vũ khí tàn phá hàng loạt. Bogota, Đức Hồng E. Christoph Schönborn, Tổng giám mục viên thủ đô nước Áo và đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Thế giới về lòng thương xót Chúa, đang ở Colombia để tham dự kỳ họp chuẩn bị Đại hội Tông đồ Thế giới về lòng thương xót Chúa diễn ra tại đây trong các ngày mùng 5 đến mùng 7 tháng 8 vừa qua. Beirut, cha Victor Aswad về trên tỉnh dòng tên vùng Trung Đông, bày tỏ sự lo âu sâu xa đối với số phận của vài anh em đồng dòng giữa chiến cuộc tại Syria. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.